Đài Phát thanh Tiền Giang, chương trình thời sự.
Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình thời sự trưa nay thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023, nhằm ngày 6 tháng 2 nhuận năm Quý Mão của Đài Phát thanh Tiền Giang sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin chính như sau.
Tiền Giang phát triển nhà nuôi chim yến đứng hàng thứ 3 trong cả nước.
Câu lạc bộ Cá cảnh Tiền Giang tổ chức hội thi cá bảy màu Việt Nam lần thứ 3.
Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh chương trình phúc lợi đoàn viên.
Huyện Tân Phú Đông đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới.
Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa đạn đạo.
Nhật Bản lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt Triều Tiên thêm 2 năm.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe phần nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, hiện tỉnh Tiền Giang đang là địa phương đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân cao trong 3 tháng đầu năm. Năm 2023, tỉnh Tiền Giang được Thủ tướng Chính phủ giao trên 4.954 tỷ đồng vốn đầu tư công, địa phương giao thêm 360 tỷ đồng. Tổng kế hoạch vốn đầu tư công tỉnh Tiền Giang phải thực hiện giải ngân trong năm 2023 là trên 5.314 tỷ đồng. Theo báo cáo tổng hợp từ Bộ Tài chính, dự kiến đến hết tháng 3 năm 2023, tỉnh Tiền Giang giải ngân được 1.653 tỷ đồng, đạt 31,1% tổng kế hoạch vốn được giao và đạt trên 33% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Với tỷ lệ này, hiện Tiền Giang đang đứng đầu cả nước về tỷ lệ giải ngân cao. Có được kết quả này là do ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Tiền Giang đã đồng loạt triển khai nhiều công trình đầu tư trọng điểm tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như kết nối vùng, liên vùng đồng bằng sông Cửu Long như dự án cầu dạm dòng trên đường tỉnh 864 chạy dọc sông Tiền, dự án 6 cống ngăn mặn tại đầu các kênh rạch thông ra sông Tiền trên đường tỉnh 864, dự án đầu tư xây mới trung tâm kiểm nghiệm kiểm soát bệnh tật CDC Tiền Giang, dự án xử lý sạt lở bờ sông Tiền trên cù lao Tân Phong, xã Tân Phong, huyện Cai Lậy. Ngoài ra, để giải ngân nhanh vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Tiền Giang đã chú trọng giao vốn sớm cho các chủ đầu tư ngay từ tháng 12 năm 2022 và thường xuyên kiểm tra đôn đốc tiến độ thực hiện của các dự án, nhất là các dự án thuộc chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.
Đến thời điểm này, toàn tỉnh Tiền Giang đã phát triển hơn 1.700 nhà nuôi chim yến, đứng hàng thứ 3 trong cả nước sau Kiên Giang và Bình Định. Không ít doanh nghiệp đã đầu tư xây dựng nhiều nhà nuôi yến có quy mô lớn, tổ chức sơ chế tổ yến, được công nhận sản phẩm OCOP. Để cung cấp cho thị trường trong nước và xuất khẩu như Trí Sơn, Như Nga, thành phố Mỹ Tho, Hùng Hậu, Phước Hùng, huyện Gò Công Tây. Hầu hết các nhà nuôi chim yến được xây dựng kiên cố với kinh phí đầu tư trên dưới 1 tỷ đồng một nhà. Các địa phương trong tỉnh đều có mô hình nuôi chim yến, nhiều nhất là huyện Gò Công Tây, thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông, chợ gạo và thành phố Mỹ Tho. Từ đầu năm đến nay, người nuôi chim yến ở tỉnh Tiền Giang rất phấn khởi vì sản lượng tổ yến thu hoạch đạt khá và đầu ra thuận lợi. Hiện tại tổ yến sạch loại 1 giá khoảng 40 triệu đồng một ký, yến thô loại 1 giá trên dưới 25 triệu đồng một ký. Để đạt các tiêu chuẩn xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Trung Quốc, người nuôi chim yến ở địa phương đang đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng tổ yến theo hướng sạch, an toàn thực phẩm và hướng đến đề nghị cấp mã số định danh nhà yến. Ông Thái Quốc Hiếu, Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh Tiền Giang cho biết, mô hình nuôi chim yến đang phát triển tốt, đàn yến hầu như không mắc bệnh gì. Hiện nay đàn yến có chiều hướng dịch chuyển về khu vực phía Tây của tỉnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang quy định, đối với khu vực nội ô, thành phố, thị xã và thị trấn ở các huyện không được phép xây nhà nuôi yến. Chi cục Chăn nuôi Thú y tỉnh đang chờ các văn bản hướng dẫn của Cục Thú y để hỗ trợ người nuôi yến làm thủ tục đề nghị cấp mã số định danh cho nhà yến làm cơ sở để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc.
Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2023, Chi đoàn huấn luyện chiến sĩ mới thuộc Chi đoàn cơ sở Trung đoàn 924, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức nhiều hoạt động thiết thực. Tham dự có gần 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên của Chi đoàn cơ sở Trung đoàn 924, xã Đoàn Phú Cường, huyện Cai Lậy và đoàn trường Trung học cơ sở Mai Thị Úc, thị xã Cai Lậy. Chi đoàn đã tổ chức ngày đoàn viên với các hoạt động như hội thi xếp nội dù đẹp và giao lưu các trò chơi dân gian, phối hợp với các đơn vị kết nghĩa tổ chức các chương trình giao lưu văn hóa văn nghệ sinh nhật chiến sĩ, đêm nghĩa tình đồng đội, hũ gạo tình thương và hội thi chiến sĩ tài năng năm 2023. Thông qua các hoạt động nhằm tăng cường xây dựng mối đoàn kết tập hợp thanh niên trong và ngoài quân đội, giao lưu học tập, trao đổi kiến thức, tuyên truyền giáo dục truyền thống cho đoàn viên thanh niên về lịch sử vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
Hôm qua ngày 26 tháng 3, câu lạc bộ Cá cảnh Tiền Giang trực thuộc Hội Sinh vật cảnh tỉnh đã tổ chức hội thi cá bảy màu Việt Nam lần thứ 3 năm 2023. Tham dự có ông Phạm Văn Chính, Chủ tịch Hội Sinh vật cảnh tỉnh Tiền Giang, Hội thi lần thứ 3 này được chia làm 15 bảng, gồm 330 hồ cá bảy màu các loại của các cá nhân đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước. Theo ban tổ chức hội thi, thì tiêu chí để đánh giá các loại cá bảy màu dự thi năm nay là về đầu, mắt, body, đuôi, kích thước, hình dáng, màu sắc, sự cân đối linh hoạt của các loại cá và tổng quan con cá cùng với những tiêu chí phụ khác. Kết quả hội thi, ban tổ chức trao 79 giải, gồm có cúp và giấy công nhận đoạt giải hội thi cá bảy màu năm 2023 cho các cá nhân có cá bảy màu phù hợp với tiêu chí của hội thi.
Hôm qua, chi nhánh công ty IMUV tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2023-2028. Thời gian qua, Ban chấp hành lâm thời đã phối hợp tổ chức có hiệu quả hội nghị người lao động, hội nghị đối thoại, tham gia xây dựng nội quy, quy chế hoạt động của công ty, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách, các quy định nhà nước đối với người lao động. Thương lượng với người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động về tiền lương, tiền thưởng, chế độ ăn nghỉ, làm ngoài giờ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, công tác bảo hộ lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cơ sở tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công nhân lao động, làm tốt công tác thăm hỏi, động viên đoàn viên công đoàn ốm đau, tổ chức sinh nhật, ngày quốc tế phụ nữ 8 tháng 3, quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 và tặng quà cho đoàn viên và người lao động trong dịp lễ Tết. Công tác phát triển đoàn viên được chú trọng khi mới thành lập công ty có 478 đoàn viên, đến nay là 555 đoàn viên. Công đoàn chi nhánh công ty IMUV luôn được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ và được Liên đoàn Lao động thị xã tặng giấy khen qua các năm. Nhiệm kỳ 2023-2028, công đoàn cơ sở chi nhánh công ty IMUV tiếp tục đổi mới hoạt động công đoàn, tăng cường công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động. Mỗi cán bộ đoàn viên phấn đấu nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phát triển đoàn viên mới góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của các cấp công đoàn. Đại hội đã bầu ban chấp hành khóa mới gồm 7 thành viên, bầu 2 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự đại hội công đoàn cấp trên và thông qua nghị quyết đại hội lần thứ nhất nhiệm kỳ 2023-2028 có 100% đại biểu thống nhất.
Trong 2 ngày, 24 và 25 tháng 3, Liên đoàn Lao động huyện Cai Lậy tổ chức chuyến về nguồn tại Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chuyến về nguồn tại Côn Đảo giúp công đoàn viên của huyện Cai Lậy hiểu thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc, như các nhà tù ở Côn Đảo, nơi ghi dấu ý chí kiên cường bất khuất của những người chiến sĩ cộng sản, được thuyết minh viên của Bảo tàng Côn Đảo hướng dẫn đi các địa chỉ đỏ và trình bày lịch sử đấu tranh hào hùng của những tù nhân nơi đây. Ngoài ra, đoàn còn dành thời gian viếng đặt tràng qua, thắp hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa Trang Hàng Dương và thắp hương tại mộ nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Võ Thị Sáu. Chuyến về nguồn nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tạo động lực để công đoàn viên của huyện tiếp tục phấn đấu học tập, làm việc, sản xuất để xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh.
Tại khu công nghiệp Long Giang, đội xây dựng phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc thuộc Công an huyện Tân Phước vừa đến tuyên truyền phòng chống tội phạm cho 170 công nhân và người lao động tại công ty trách nhiệm hữu hạn lớp Aspen Việt Nam trong khu công nghiệp Long Giang. Được biết đây là đợt thứ 3 mà công ty phối hợp thực hiện. Công ty trách nhiệm hữu hạn lớp Aspen Việt Nam có khoảng 800 công nhân đang hoạt động ổn định. Theo đó, cán bộ tuyên truyền đã cung cấp thông tin về tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2023, nguyên nhân phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật, tai nạn, tệ nạn xã hội như tội phạm giết người, tội phạm cướp, cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm về ma túy, tội phạm mua bán người, cho vay nặng lãi, tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ, đồng thời hướng dẫn kiến thức, cách xử lý các tình huống xảy ra trong thực tế và những biện pháp phòng ngừa. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình số 1734 ngày 14 tháng 11 năm 2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và kế hoạch số 153 ngày 3 tháng 12 năm 2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh về thực hiện chương trình nâng cao phúc lợi lợi ích cho đoàn viên và người lao động trong giai đoạn 2019-2023. Trong thời gian qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh chương trình đến từng đoàn viên, công nhân lao động để đoàn viên, người lao động tiếp cận các dịch vụ phúc lợi, ghi nhận của phóng viên Thanh Đào.
Trong năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh Tiền Giang và các cấp công đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 19 đơn vị. Đến cuối năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cấp công đoàn đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 138 đơn vị doanh nghiệp. Cấp tỉnh 32 đơn vị, cấp huyện, ngành 106 đơn vị doanh nghiệp. Với nhiều ưu đãi dành cho công đoàn viên như giảm giá dịch vụ khi mua sắm hàng hóa thiết yếu, giảm phí dịch vụ tàu xe, tặng phiếu giảm giá. công đoàn viên rất phấn khởi, đồng thời doanh nghiệp đơn vị cũng hưởng lợi từ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, chiếm lĩnh thị trường. Có gần 64.000 lượt đoàn viên đã sử dụng gần 152.000 sản phẩm dịch vụ được hưởng lợi, giảm giá hơn 3,2 tỷ đồng. Riêng trong quý 1 năm 2023, có 3.547 lượt đoàn viên công đoàn cơ sở sử dụng hơn 12.338 sản phẩm, tiết kiệm được hơn 178 triệu đồng. Nói về hiệu quả chương trình mang lại, bà Quỳnh Kim Thoa, Chủ tịch Công đoàn ngành nông nghiệp Tiền Giang cho biết.
Thì qua cái chương trình phúc lợi thì cũng có một số cái chương trình tôi thấy là cũng đoàn viên cũng rất là quan tâm và thực hiện. Ví dụ như chương trình mà của công ty Khải Minh là hoặc làm tươi mát của Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết thì ở công đoàn ngành các đơn vị trực thuộc cũng có tham gia và cũng có mua sắm. Ví dụ như trong cái đợt Tết này, cái gói mà Tết cho đoàn viên thì cũng thấy là cũng nhiều đơn vị là cũng có quan tâm là mua các cái sản phẩm.
Tuy nhiên trong quá trình thực hiện cũng phát sinh một số vướng mắc, ông Trương Thanh Hòa, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Châu Thành cho biết.
Thực hiện các thỏa thuận hợp tác của chương trình phúc lợi đoàn viên thì vừa qua thì Liên đoàn huyện Châu Thành thì hàng năm cũng đã triển khai đến tất cả các công đoàn cơ sở thì được sự hưởng ứng nhiệt tình của công nhân viên chức lao động của trên toàn huyện. Tuy nhiên thì hiện nay thì công nhân, nhất là công nhân lao động ở các công ty thì có tâm tư nguyện vọng thì báo về liên đoàn thì chúng xin ý kiến là cho tại công ty chúng ta, người ta sẽ tự kiếm các đối tác trên địa bàn huyện, nơi công ty, trên địa bàn xã nơi công ty đặt đóng để người ta ký kết để chúng ta thuận tiện để mua.
Còn đối với công đoàn ngành nông nghiệp, bà Quỳnh Kim Thoa, Chủ tịch công đoàn cho biết thêm.
Triển khai thực hiện các cái thỏa thuận hợp tác về cái chương trình phúc lợi đoàn viên công đoàn, trong cái triển khai nó cũng cái khó khăn. Đó là cái ký kết các cái doanh nghiệp nhiều khi đóng trên cái địa bàn khác thì khi đoàn viên có nhu cầu thì cũng khó có thể tiếp cận được. Tuy nhiên thì hiện nay báo các đồng chí thì qua cái cầu nói của ban thường vụ công đoàn ngành thì cũng có một số sản phẩm là đoàn viên đăng ký là chúng tôi gom, giống như gom đơn hàng, gom lại đơn vị này rồi thông báo trên cái nhóm công đoàn là có ai có nhu cầu không, thì khi mà có nhu cầu được thì trao đổi với là đơn vị cung cấp rồi là công đoàn ngành làm trung gian để hỗ trợ cho công đoàn cơ sở để là cho đoàn viên tiếp cận đến là chương trình phúc lợi.
Từ những lợi ích thiết thực mang lại cho công nhân lao động của chương trình phúc lợi đoàn viên, sắp tới các cấp công đoàn tiếp tục vận động thêm nhiều doanh nghiệp tham gia chương trình, qua đó đưa ra nhiều sản phẩm đa dạng, phong phú, đảm bảo chất lượng phục vụ công đoàn viên, giúp người lao động giảm bớt khó khăn, cải thiện và nâng cao đời sống, nâng cao vị thế của tổ chức công đoàn, hoàn thành tốt mục tiêu chăm lo bảo vệ quyền lợi và đời sống công nhân lao động trong toàn tỉnh, tạo động lực và nền tảng cho sự lớn mạnh của giai cấp công nhân lao động thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong quý 1 năm 2023, tình hình kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Tân Phú Đông tiếp tục phát triển ổn định, đời sống người dân được nâng cao, song lĩnh vực xây dựng nông thôn mới còn gặp khó khăn nhất định. Vì vậy, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của cấp tỉnh, trong thời gian tới, huyện Cù Lao chủ động phát huy nội lực, huy động sức mạnh toàn dân, tăng tốc độ xây dựng nông thôn mới, phấn đấu ra mắt huyện nông thôn mới năm 2024, ghi nhận của phóng viên Kim Nữ.
Huyện Tân Phú Đông có 6 xã, song đến thời điểm này chỉ mới có 3 xã ra mắt xã nông thôn mới. Một nửa số xã còn lại có tiêu chí bình quân đạt 15,8 tiêu chí một xã. Về tiêu chí huyện nông thôn mới thì Tân Phú Đông đạt 2 trên 9 tiêu chí, với 16 trên 36 chỉ tiêu. Tiến độ này còn chậm so với tiến độ chung của toàn tỉnh, do khó khăn lớn nhất là về việc giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng giao thông, xây dựng trường học đạt chuẩn nông thôn mới. Nguyên nhân chính là do có nhiều hộ dân sử dụng đất hoặc thuê đất sản xuất tại địa phương nhưng sinh sống nơi khác. Ông Bùi Thái Sơn, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cho biết thêm.
Việc đầu tư đồng bộ tất cả các mặt để ra mắt nông thôn mới là nó rất là lớn, vốn lớn, công sức lớn, rồi cái tổng nguồn cái lực lượng cũng phải tham gia rất là nhiều. Nhưng mà cái khả năng trong dân thì thấp, nên là huy động là được. Nhưng cái tình hình là người dân là cũng tứ xứ ở tới đây rồi canh tác sinh sống. Cái vướng mắc thời gian qua là cũng từ chỗ này. Khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nói chung như vậy. Chúng tôi cũng làm những công trình tháo gỡ dần dần thôi. Công trình nào cũng vướng hết các ông chí. Nhưng mà bằng cái quyết tâm chính trị, bằng sự phối hợp, kiên trì các lực lượng thì cũng đã gỡ hầu hết các công trình làm được. Anh em vất vả lắm.
Các tiêu chí khác cơ bản đạt tiến độ và đang thực hiện đúng theo kế hoạch lộ trình đề ra. Nổi bật là thu nhập của người dân tăng đáng kể so với nghị quyết đề ra, hiện đạt 57,5 triệu đồng một người một năm. Nhiều mô hình trồng trọt chăn nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu cho hiệu quả kinh tế cao, tạo việc làm mới cho khoảng 925 lao động trong năm 2022. Đặc biệt là nhiều hộ dân mạnh dạn áp dụng công nghệ cao vào nuôi tôm chuyên canh hoặc luân canh một vụ tôm, một vụ cá, đã tạo đột phá trong khai thác tiềm năng thế mạnh của vùng đất nước lợ đúng theo nghị quyết 13 của tỉnh ủy đề ra cho huyện Cù Lao này. Ông Nguyễn Văn Hải, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện nói:
Huyện ra huyện nông thôn mới thì là trong năm 24 tất cả các xã còn lại thì cũng phải đạt là cái xã nông thôn mới. Để cho nên là cái chỉ tiêu mới, cái tiêu chí mới thì nó đòi hỏi cao, cho nên cái sự quyết tâm của cả một hệ thống chính trị đấy là một cái vấn đề đặt ra. Để là ta cố gắng để thực hiện để đạt được cái nông thôn mới mà theo cái nghị quyết của huyện và ủy ban nhân huyện cũng đã định hình ra rồi, đã đăng ký với tỉnh rồi, năm 2024 là phải lên huyện nông thôn mới.
Tại cuộc làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh với huyện Tân Phú Đông vừa qua, lãnh đạo các sở ngành đã nêu các giải pháp tháo gỡ các khó khăn vướng mắc tồn tại cho huyện Tân Phú Đông, đồng thời góp thêm nhiều ý kiến hay nhằm định hướng và làm cơ sở để địa phương tăng tốc xây dựng nông thôn mới. Theo đó, thống nhất chủ trương và bố trí vốn xây dựng các công trình giao thông trọng điểm, phòng chống thiên tai, mời gọi đầu tư, tăng tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh, tăng cường ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, nhất là khai thác tiềm năng biển phục vụ phát triển kinh tế xã hội, thích ứng với biến đổi khí hậu. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Tiền Giang. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua các thông tin thời sự quốc tế đáng quan tâm.
Thưa quý vị và các bạn, sáng nay 27 tháng 3, truyền thông Hàn Quốc dẫn thông báo của quân đội nước này cho biết Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo ra vùng biển phía đông nước này. Theo hãng thông tấn Yonhap, Hội đồng tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc CCS đang tiến hành phân tích các dữ liệu liên quan, trong đó có độ cao và cự ly di chuyển của tên lửa. Trong khi đó, truyền thông Nhật Bản cho biết tên lửa Triều Tiên được cho là đã rơi ngoài vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Trước đó, Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối việc Seoul và Washington tiến hành cuộc tập trận đổ bộ Sangyong quy mô lớn đầu tiên trong 5 năm, bắt đầu diễn ra vào tuần trước. Cuộc tập trận này dự kiến sẽ kéo dài đến ngày 3 tháng 4 tới.
Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch gia hạn các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên thêm 2 năm. Dựa với cảnh Triều Tiên theo đuổi các chương trình hạt nhân và tên lửa, các biện pháp trừng phạt của riêng Nhật Bản đã được áp dụng từ năm 2006. Hai trong số các biện pháp gồm lệnh cấm các tàu đăng ký của Triều Tiên cập cảng và lệnh cấm vận thương mại hoàn toàn sẽ hết hiệu lực vào ngày 13 tháng 4 năm 2023. Giới chức Nhật Bản có kế hoạch gia hạn các biện pháp này vì cho rằng Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo với tần suất và phương pháp chưa từng có. Chánh văn phòng nội các Masuno Hirokazu cho biết Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các quốc gia khác để có giải pháp toàn diện cho nhiều vấn đề tồn động, bao gồm các vụ bắt cóc và các chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Tel Aviv, báo chí Israel hôm nay đưa tin trước những diễn biến bất thường của làn sóng biểu tình, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang cân nhắc ngừng kế hoạch cải cách tư pháp. Theo các đài truyền hình Khan và Channel 12, thông tin trên được dựa theo các nguồn tin chính trị. Trong khi đó, thủ lĩnh đảng Sát Cực Hữu, một thành viên trong chính phủ liên minh, năng nổ nhất trong xúc tiến cải cách tư pháp, cũng ủng hộ việc ngừng cải cách. Sau khi Thủ tướng Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vào tối ngày 26 tháng 3, hoạt động biểu tình tại Israel đã có sự thay đổi bất thường. Với việc hàng trăm ngàn người xuống đường biểu tình giữa đêm và hàng loạt nhân vật quan trọng trong bộ máy chính quyền trung ương và địa phương lên tiếng về kế hoạch cải cách tư pháp. Đáng chú ý, vào tối muộn ngày 26 tháng 3 tại Israel, tức sáng sớm ngày 27 tháng 3 giờ Việt Nam, hàng trăm ngàn người dân đã xuống đường biểu tình, chặn đường cao tốc tại thành phố Tel Aviv và bao vây dinh thự của Thủ tướng tại thành phố Jerusalem. Đây là cuộc biểu tình đầy bất thường trong làn sóng biểu tình diễn ra gần 3 tháng qua tại Israel, bùng phát sau khi Thủ tướng Netanyahu cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant tối cùng ngày. Ước tính có tới 600.000 người tham gia biểu tình bất chấp đêm muộn. Cảnh sát đã phải dùng vòi rồng để giải tán đám đông bao vây dinh thự của Tổng thống Netanyahu, cũng liên quan đến làn sóng biểu tình phản đối kế hoạch cải cách tư pháp. Một loạt các trường đại học lớn ở Israel cũng tuyên bố sẽ tham gia cuộc biểu tình lớn trong ngày 27 tháng 3. Kể từ 0 giờ, hôm nay ngày 27 tháng 3 theo giờ Đức, bắt đầu diễn ra cuộc tổng đình công trên hầu khắp nước Đức, ảnh hưởng tới giao thông đi lại đối với cả đường bộ, đường sắt, đường thủy và đường không. Cuộc đình công có quy mô lớn nhất trong hơn 30 năm qua ở Đức được cho có nguy cơ khiến giao thông trên cả nước rơi vào hỗn loạn. Theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Đức, cuộc tổng đình công được tiến hành theo lời kêu gọi của Liên minh gồm nghiệp đoàn Verdi cùng nghiệp đoàn đường sắt và giao thông Evergrande. Theo đó, khoảng 350.000 nhân viên của hai nghiệp đoàn này sẽ hưởng ứng lời kêu gọi tham gia cuộc đình công. đình công sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ hệ thống tàu S-Bahn chạy trong thành phố, các tàu dùng và tàu đường dài, tới hầu hết các sân bay cũng như các đường cao tốc. Việc hủy chuyến hay chậm chuyến sẽ ảnh hưởng tới hàng triệu khách, đặc biệt tại 7 bang Đức gồm bang Hessen, Nordrhein, Westfalen, Baden-Württemberg, Sachsen, Niedersachsen, Rheinland-Pfalz và Bayern. Công ty đường sắt Deutsche Bahn thông báo phải ngừng tất cả các chuyến tàu dùng và đường dài, trong khi những tác động từ cuộc đình công dần có thể ảnh hưởng sang ngày 28 tháng 3, tức một ngày sau cuộc đình công chính thức. Theo công ty Deutsche Bahn, hành khách đã đặt chuyến ngày 27 và 28 tháng 3 vẫn có thể sử dụng vé linh hoạt cho đến ngày 4 tháng 4, trong khi có thể hủy miễn phí vé đã đặt trong thời gian này. Không chỉ với hệ thống đường sắt và đường bộ, hệ thống giao thông đường cao tốc và dịch vụ đường thủy cũng bị ảnh hưởng. Nhiều tuyến đường cao tốc có thể bị phong tỏa và ùn tắc. Các bến cảng trên hầu hết các tuyến đường thủy liên bang sẽ bị đình trệ, thậm chí một số khu vực bị phong tỏa hoàn toàn, trong khi cảng Hamburg sẽ không thể đón các tàu lớn như tàu container cập cảng. Đối với đường không, các sân bay tại Frankfurt, Hamburg, Munich và Stuttgart sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Hôm qua, hãng thông tấn TASS Nga dẫn lời Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga đã đạt thỏa thuận với Belarus về việc triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của quốc gia láng giềng. Ông chủ Điện Kremlin cho hay Mỹ đã làm điều tương tự trong nhiều thập kỷ. Họ đã triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ của các quốc gia đồng minh, các quốc gia ở châu Âu thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương từ lâu, và Nga đã đồng ý với Belarus rằng sẽ làm điều tương tự. Tổng thống Putin cũng giải thích động thái này sẽ không vi phạm các thỏa thuận quốc tế về không phổ biến vũ khí hạt nhân. Dự kiến Moscow sẽ hoàn tất quá trình xây dựng cơ sở lưu trữ vũ khí hạt nhân chiến thuật của Belarus trước ngày 1 tháng 7 tới. Cũng theo nhà lãnh đạo Nga, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko từ lâu đã nêu vấn đề triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus và Nga đã triển khai 10 máy bay ở Belarus có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật, đồng thời chuyển giao cho Belarus một số hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander có thể được sử dụng để phóng vũ khí hạt nhân. Tổng thống Putin giải thích động thái trên đưa ra sau khi Anh quyết định cung cấp cho Ukraine các loại vũ khí uranium nghèo. Sau thông báo trên từ phía Nga, chính quyền Mỹ cho hay đã xem xét các báo cáo về tuyên bố của Nga và sẽ tiếp tục theo dõi tình hình. Hiện tại, phía Mỹ không thấy có lý do gì để điều chỉnh trạng thái hạt nhân chiến lược của mình, cũng như bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị sử dụng vũ khí hạt nhân. Kể từ khi Nga tiến hành chiến thuật quân sự đặc biệt ở Ukraine, các đại diện cấp cao của chính quyền Mỹ cũng đã nhiều lần đưa ra những tuyên bố tương tự, bình luận về một số quyết định của chính quyền Nga liên quan đến vũ khí hạt nhân. Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin thời sự quốc tế, phần cuối chương trình thời sự trưa nay là những thông tin về dự báo thời tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, tình hình thời tiết trên đất liền tại khu vực Nam Bộ trong ngày và đêm nay, 27 tháng 3 năm 2023, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng miền Đông Nam Bộ có nắng nóng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, riêng miền Đông 35 đến 37 độ. Thời tiết biển ngày và đêm nay trên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ từ chiều, gió Đông Bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 mét. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, sóng cao 0,5 đến 1 mét. Khu vực quần đảo Hoàng Sa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 1 đến 2 mét. Khu vực quần đảo Trường Sa và vùng Nam Biển Đông không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ từ chiều, gió đông bắc cấp 3, cấp 4, sóng cao 0,5 đến 1 mét. Quý vị và các bạn vừa nghe xong chương trình thời sự trưa của Đài Phát thanh Tiền Giang. Chương trình do biên tập viên Công Thức biên soạn với sự tham gia thực hiện của các phát thanh viên Trung Nhân, Kiều Ngân và kỹ thuật viên Hồng Lệ. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Sĩ Hùng. Thân mến chào tạm biệt.